gần 10 phút chỉ để chọn chỗ treo một bức tranh. Anh hỏi, treo ở hành lang được không?
Được.
Anh có đồng ý không? Tôi vừa đề nghị. Đề nghị không phải đồng ý. Có khi anh chỉ đang thử phản ứng của tôi. Anh nhìn chiếc đinh trong tay. Tôi đồng ý.
Tôi cũng đồng ý.
Minh Châu đứng ngoài cửa nghe được, ôm thùng sách cười đến mức suýt làm rơi. Cuộc hôn nhân này vận hành như cuộc họp tổ dân phố. Tôi đáp, ít nhất cuộc họp này có biên bản miệng. Cô bắt đầu ghé căn nhà thường xuyên hơn. Không phải với tư cách thiên kim thật đến thăm thiên kim giả, mà như người đang học cách có một người chị hơn mình một tuổi. Chúng tôi chưa gọi nhau là chị em. Có những quan hệ cần được sống trước khi được đặt tên. Một tối mưa, tôi về muộn sau khi dọn một triển lãm. Trong bếp có nồi canh hạt sen. Cảnh Hoài đang ngồi đọc tài liệu, bên cạnh là hai cái bát úp. Anh nấu. Người ở khu phố chỉ tôi. Tại sao? Anh ngẩng lên. Tôi nhớ cô từng nói bát canh ở Tống gia luôn nguội trước khi cô ăn. Tôi định hâm lại khi cô về. Tay tôi dừng trên quai túi. Đây là kiểu quan tâm dễ khiến người ta mềm lòng. Cũng là kiểu quan tâm có thể trở thành áp lực nếu người nhận không muốn. Cảnh Hoài hỏi tiếp, cô có muốn ăn không? Chỉ một câu ấy đã giữ phần dịu dàng khỏi biến thành món nợ. Tôi muốn. Anh đứng lên bật bếp. Tôi ngồi chờ, nghe mưa rơi trên mái ngói. Khi canh nóng, anh đặt một bát trước tôi rồi định mang tài liệu sang phòng khác. Tôi gọi, Cảnh Hoài. Đây là lần đầu tôi bỏ chữ Lục trước tên anh. Anh quay lại. Anh có muốn ngồi ăn cùng không? Vậy ngồi đi. Canh vẫn hơi nhạt, hạt sen có vài hạt cứng. Tôi ăn hết. Cảnh Hoài không hỏi ngon không. Anh chỉ ghi vào mảnh giấy trên tủ lạnh, lần sau nấu lâu hơn. Tôi thêm bên dưới, bớt một nửa đường. Anh nhìn dòng chữ,